Vừa rồi có một Phật tử ở nước ngoài gửi về cho tôi hai cuộn băng nhạc Phật giáo và một bức thơ. Trong bức thơ đó có cái đoạn nói thế này: có nhiều con đường để đến Phật pháp, âm nhạc, nghệ thuật có thể chuyển tải được điều đó chăng với những người bắt đầu tu Phật? Ông hỏi tôi, yêu cầu tôi trả lời trong cái buổi giảng này. Vì vậy những cái cuồng văn ở đây sau khi giảng nó bay tuốt ra nước ngoài, họ sẽ gặp. Tức là ông hỏi về âm nhạc, về nghệ thuật có thể chở được, chuyển tải là chở được cái đạo lý đến cho người tu Phật hay không. Thì cái câu này tôi đã từng nói với những cái ca sĩ và nhạc sĩ Việt Nam, mà những người đó là những người Phật tử, thì họ thường đến với chúng tôi. Cũng như hôm khánh thành cái tổ đường thường chiếu thì có một đám ca sĩ, nhạc sĩ họ tới, họ giúp vui trong buổi đó. Tôi cũng có phát biểu ý kiến với họ. Tôi nói rằng một câu kinh hay là một cái ý nghĩa Phật pháp với cái lời giảng của tôi, người ta nghe, nghe thì nghe chứ nhớ thì ít nhớ lắm. Bởi vì nó khô khan, nghe qua cái nó bay mất. Còn cũng những cái ý nghĩa đó, những cái lời nói đó mà biến chuyển thành những lời thơ, những lời ca có âm điệu, có những cái lời nhạc phụ họa, tiếng nhạc phụ họa. Người hát hay khi cất giọng lên hát những câu đó thì người ta nghe, người ta thấm, thấm tận trong tim, phải không? Như vậy thì chính cái nghệ thuật, cái âm nhạc nó mang Phật giáo đến với người khác một cách dễ dàng hơn là những lời giảng khô khan. Như vậy thì không thể phủ nhận được âm nhạc hay là nghệ thuật nó không có góp công trong sự truyền bá chánh pháp, nếu chúng ta biết dùng nó đúng với cái nghĩa đạo lý. Vì vậy mà tất cả những ca sĩ, nhạc sĩ, Phật tử muốn cho người thế gian họ biết hướng về Phật pháp thì khéo ứng dụng những lời dạy của Phật qua âm nhạc, qua những cái lời ca có đạo lý mà đầy đủ những âm ba hay trong trẻo thì sẽ được nhiều người hưởng ứng hơn. Tôi giảng thì quý Phật tử già, quý bà cụ già, quý người lớn lớn tuổi tới nghe, chứ còn đám trẻ 15, 17 nó đâu có thèm nghe, phải không? Còn nếu bữa nào mà nó có ca sĩ, có nhạc sĩ về trình diễn thì nó bu lại, phải không? Như vậy thì chính lợi dụng cái cơ hội người ta khao khát, người ta ưa thích về âm nhạc và ưa thích về những cái giọng ca điêu luyện, nghệ thuật, cho nên mình lợi dụng cái đó mà truyền bá Phật pháp thì hay biết mấy, phải không? Nghe được tất cả, già trẻ gì cũng không chê hết. Còn cái này lựa toàn già không, phải không? Những thế hệ già, thế hệ trẻ nó không chấp nhận. Vì vậy mà tôi thua xa, xa mấy vị ca sĩ, nếu họ biết truyền bá bằng những âm nhạc và lời ca. Đó là trả lời một Phật tử rồi. Bây giờ một Phật tử khác hiện tại ở đây Thưa Thầy, con là một Phật tử ở sông Bé. Theo con biết, mỗi người đều có một số phận, nhưng khi lập gia đình, tức là Tử Vi nói, thì số phận lại khác đi, có thể tốt, có thể xấu, là tại làm sao? Xin Thầy giải thích giùm con. Phật tử này tin Tử Vi quá. Chưa có gia đình thì Tử Vi đúng, mà có gia đình rồi có thể tốt mà cũng có thể xấu, thì hỏi tại sao vậy? Bây giờ tôi nói Tử Vi hay là tôi phải giải tại sao tốt, tại sao xấu? Nếu tôi nói cái ngọn ngành tại sao tốt, tại sao xấu cũng dễ thôi. Bởi vì hồi chưa có gia đình thì cái số Tử Vi nói riêng cho mình, khi có gia đình thêm một người, rồi thêm một người thì Tử Vi chung rồi, nó không còn riêng nữa. Cho nên người đó là cái Tử Vi hợp tốt, thì hai cái tốt cộng lại thì nó thành tốt nhiều. Còn nếu người kia xấu mà mình tốt thì cái tốt mình bị giảm, thì đó là chuyện thật chứ có gì đâu. Nhưng mà tin Tử Vi là cái tôi không vui rồi. Tại sao mà tôi không vui? Bởi vì tôi đã từng nói Tử Vi nói không phải trúng 100%, mà nếu có trúng á thì cũng chưa phải là lợi ích cho mình. Bây giờ tôi nói một câu, nếu tuổi của tôi mà đổ Tử Vi á thì người ta nói khác, coi trong Tử Vi thì nhất định khác, nhưng mà giờ tôi đi tu rồi thì nó lại khác, phải không? Đó, rồi như những người còn nhỏ 15-17 tuổi, có Tử Vi nào mà nói người đó lớn lên không có gia đình đi tu đâu, phải không? À, lớn lên có gia đình hoặc nghèo hoặc giàu gì đó, nhưng mà giờ người đó họ không muốn có gia đình, họ đi tu, thì Tử Vi có đặt số đó không? Không có. Thì như vậy thì Tử Vi đâu phải là trúng 100%. Còn chỗ này tôi nói trúng, giả dụ trúng cũng không có lợi ích gì. Tử Vi nói như vừa rồi tôi có đi trị bệnh, đi xem lại bệnh, thì gặp ông giám đốc, ông nói chuyện tôi nghe, thì nói Tử Vi ổng á, thì nói ổng tới 52 tuổi chết. Nhưng mà rồi hôm đó ổng bệnh cái thì chở vô bệnh viện cứu cấp kịp, thì bữa nay ổng sống nhằn, ổng hơi chết. Thì năm đó là năm 52 tuổi, bây giờ ổng qua thuốc rồi. Thì như vậy chắc gì đã trúng. Còn nếu trúng á thì chắc gì có lợi. Như bây giờ đây, nói Tử Vi người đó lớn lên thì sẽ được làm quan giàu có, thi học đi học thi đỗ vân vân. Mà nếu nói thi đỗ làm quan mà ông đó ông ý thôi thì mình thế nào cũng được thi đậu làm quan, không cần lo. Ở lười không thì chịu học thì có thể đậu làm quan không? Mà không học thì thi rớt, mà thi rớt có làm quan được không? Thì như vậy, nếu mình tin hoàn toàn cái đó định cho mình sẽ được như vậy thì có lợi hay có hại? Để làm cho mình phải mất cơ hội tốt. Còn giờ không cần biết mình đậu làm quan hay không làm quan, giờ đi học thì phải ráng học, học cho giỏi, đi thi cũng ráng vào bài cho kỹ, thi cho đậu, thì cái chuyện quan nó sẽ đến nè, phải không? Thì như vậy có phải tốt hơn không? Còn bây giờ cứ tin rồi ý mình năm đó làm quan này kia, rồi lơ là không chịu học, thì đó là tự mình phá hoại mình. Như vậy thì còn nếu nói người đó tới cái tuổi nào đó sẽ bị nạn, bị tai nạn, mà nói bị tai nạn mà không biết nói làm sao để giải tai nạn, không có giải. Thì nếu bị tai nạn rồi nghe nói tuổi tới đó bị tai nạn thì cứ nơm nớp lo hoài. Tới năm đó tuy tai nạn chưa xảy ra mà đã đau mất rồi, bị lo sợ quá, thấy không, lo sợ đau cái nết, đúng là năm nay tuổi tôi tai nạn, bây giờ không có tai nạn tôi đau, tại vì sợ quá mất ăn mất ngủ thì đau. Như vậy thì chúng ta chẳng biết mà cũng làm cho người ta khổ, chi bằng là thôi khỏi đổ gì hết. Bây giờ mình biết tất cả cái tốt cái xấu ở trên nhân gian này tùy thuộc vào cái tâm tốt xấu của mình, tùy thuộc vào cái lời nói, cái hành động của mình. Tâm tốt, lời nói tốt, hành động tốt thì mọi việc đều tốt. Tâm nghĩ xấu, lời nói ác, hành động ác thì nhất định cái gì rồi cũng xấu. Tỷ dụ cái ông đó nói rằng năm đó ông sẽ được gặp những cái cơ hội tốt, nhưng mà năm đó ổng lại đi ăn cướp của người ta thì ổng tốt không? Thì ổng cũng sẽ ở tù như thường. Như vậy thì tin tử vi hay là thôi tin được cái hay cái phải của chính mình, cái đó mới là quan trọng. Còn cái tin cái kia thì chỉ khổ thêm chứ không có lợi gì hết. Đó là trả lời Phật tử cái câu hỏi về tử vi rồi.